báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 68.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta xem đến phẩm 40, Biên Địa Nghi Thành. Mời xem kinh văn. Phật cáo từ thị: Nhược hữu chúng sanh, dĩ nghi hoặc tâm, tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc, bất liễu Phật trí, bất tư nghì trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô luân, tối thượng thắng trí, ư thử chư trí, nghi hoặc bất tín, do tín tội phước, tu tập thiện bổn, nguyện sanh kỳ quốc. Dịch nghĩa là: Đức Phật bảo Ngài Từ Thị, nếu có chúng sanh do tâm nghi hoặc làm các công đức, nguyện sanh về cực lạc, không rõ Phật trí, bất tư nghì trí, bất khả xứng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô luân, tối thượng thắng trí. Đối với các trí này, nghi ngờ không tin, nhưng vì tin tội phước mà tu tập hạnh lành, nguyện sanh về cực lạc. Phẩm kinh văn Biên Địa Nghi Thành này cho chúng ta biết về cái nhân của thai sanh. Khuyên chúng ta nên sanh lòng tin sâu xa, hầu không bị đọa vào biên địa nghi thành. Trong 500 năm sẽ chẳng được thấy Phật và Tăng, chẳng nghe được kinh pháp. Biên địa và thai sanh là diễn tả đồng một nơi, chỉ là danh xưng khác nhau. Cho nên chúng ta nghe thấy thai sanh, chúng ta cũng hiểu đây là chỉ về biên địa. Sách Lược Luận bảo rằng lại có một loại vãng sanh an lạc, nhưng chẳng thuộc vào ba bậc. Trong 500 năm thường chẳng thấy Phật, chẳng nghe kinh pháp, chẳng thấy Bồ Tát và thánh chúng thanh văn, gọi là biên địa của cõi cực lạc, gọi là thai sanh. Biên địa là nói 500 năm chẳng được nghe đến Tam Bảo. Giống như cái nạn sanh nơi biên địa hoặc ở ngoài bìa của cõi cực lạc. Thai sanh ở đây là chỉ cho người ở trong thai lúc sơ sanh thì nhân pháp chưa thành. Chữ biên là chỉ cho cái nạn ấy, còn chữ thai là chỉ cho sự tối tâm. Cho nên thai sanh, biên địa là mượn cái hình ảnh để chỉ cho chúng ta thấy được cái trạng thái nơi cõi Tây Phương cực lạc thế giới. Không phải là kiểu thai sanh bằng bào thai như chúng ta. Biên địa ở đây cũng không phải là biên địa ở trong bát nạn. Bát nạn, Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, thứ nhất là địa ngục, thứ hai là ngạ quỷ, thứ ba là súc sanh, thứ tư là trường thọ thiên, thứ năm là ước đan việt, hay gọi là Bắc Cô Lô Châu. Bắc Cô Lô Châu thì không có Phật pháp. Thứ sáu là đuôi điếc câm ngọng, thứ bảy là nạn thế trí biện thông, thứ tám là nạn sinh trước Phật và sau Phật. Đây là những nạn mà chúng ta gặp phải, người nào rơi vào những tình huống như thế này rất khó để tu tập. Trong Phật Pháp gọi đây là nạn. Ví dụ như Bắc Cu Lô Châu. Bắc Cu Lô Châu, chúng sanh ở đây đều là hưởng phước. Họ không cần Phật Pháp vì không có khổ để mà có thể quay đầu nhìn lại. Họ không cần tu tập. Chúng ta xem thấy Vi Đà Bồ Tát, Hộ Pháp, Ngài chỉ hiện ở Tam Châu. Cho nên trong danh hiệu của Ngài, chúng ta thấy được Tam Châu cảm ứng Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Bắc Cu Lô Châu không có Phật Pháp, cho nên Ngài không đến đấy. Nghi thành là nếu ai trong lòng nghi ngờ niệm A Di Đà Phật thì sanh trong cung điện bảy báu nơi biên địa cõi Cực Lạc, trong 500 năm chẳng được nghe đến danh hiệu Tam Bảo, do chôn đó là nơi kẻ nghi ngờ cư ngụ nên gọi là nghi thành. Thủ hộ quốc giới Chúa dạy: nhượng nhân mạng chung chi thời, dự tri thời chí, chánh niệm phân minh, tẩy mộc, trước y, các tường như thệ, quang minh chiếu thân, kiến Phật tướng hảo, chúng thiện cụ hiện, định tri, thử nhân quyết định vãng sanh tịnh độ, nhượng nhân niệm Phật, trì giới vô tinh tấn tâm mạng chung, diệt vô thiện tướng, diệt vô ác tướng, địa thủ bất thâu, an dưỡng bất nhiếp, như thùy miên khứ, thử nhân nghi tình bất đoạn, sanh ư nghi thành, ngũ bách tuế thọ, tái tu tín nguyện, phương quy tịnh độ. Đoạn văn này rất hay thưa quý vị. Dịch nghĩa là nếu người mạng chung biết trước thời khắc, chánh niệm phân minh, tắm gội, mặc áo, thanh thản ra đi, quang minh chiếu thân, thấy tướng hảo của Phật, các điều lành cùng hiện thì biết chắc chắn là người ấy quyết định vãng sanh tịnh độ. Nếu người niệm Phật trì giới, tâm không tinh tấn thì lúc mạng chung cũng không có tướng lành mà cũng không có tướng ác, địa phủ chẳng thâu, an dưỡng chẳng nhiếp, bèn như mơ ngủ mà đi, kẻ ấy nghi tình chưa đoạn, nên sanh vào nghi thành, hưởng vui trong 500 năm, lại tu tín nguyện mới được về tịnh độ. Đoạn văn này đề cập cho chúng ta tín nguyện. Nỗi đại sư bảo với chúng ta được vãng sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao thấp toàn do trì danh sâu cạn. Tín nguyện này chính là điều kiện căn bản nhất để vãng sanh, để gặp Phật. Người bị đọa vào nghi thành đều do tín nguyện chưa đủ. Đây không phải họ không có công phu, họ rất có công phu, hành trì của họ cũng rất tốt. Tuy nhiên, chưa thành tựu được tín tâm, nguyện tâm một cách triệt để. Cho nên dù công phu có tốt, họ cũng có thể chỉ đến được biên địa. Lại tiếp tục tu tập tín nguyện mới có thể gặp Phật, nghe Pháp. Chúng ta xem lão cư sĩ Hoàng Liên Tổ tiếp tục giới thiệu. Ngoài ra lại còn có giải mạng quốc, hay còn gọi là giải mạng giới. Cõi này nằm giữa cõi Sa Bà và Cực Lạc. Sanh vào nước này thì đắm nhiễm vào sự khoái lạc trong đó, nên lại khởi tâm kiêu mạn, dại đãi, chẳng tinh tấn để sanh lên Cực Lạc, nên gọi là giải mạn quốc. Như kinh Bồ Tát Sử Ta chép: Tây phương khứ thử Diêm Phù Đề thập nhị ức Na Do Tha, hữu giải mạn quốc, quốc độ khoái lạc, tiền hậu phát ý chúng sanh, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, giai tham nhiệm trước giải mạn quốc độ, bất năng tiền tấn sanh A Di Đà Phật quốc, ức thiên vạn chúng thời hữu, nhất nhân năng sanh A Di Đà Phật quốc, hà dĩ cố, gia do giải mạng chấp, tâm bất lao cố. Nghĩa là ở Tây Phương cách cõi Diêm Phù Đề này 12 ức na do tha, có cõi giải mạng, cõi nước ấy khoái lạc, chúng sanh phát ý trước sau muốn sanh về cõi nước A Di Đà Phật, nhưng đều đắm nhiễm sâu nặng cõi nước giải mạng, chẳng thể tiến lên sanh về cõi A Di Đà Phật. Trong ức ngàn vạn chúng mới có một người có thể sanh về cõi A Di Đà Phật. Vì sao vậy? Đều vì lười biếng, kiêu mạn, chấp trước, tâm chẳng kiên cố. Theo như kinh thì ta thấy cõi giải mạng này cũng đều thuộc về biên địa nghi thành. Vậy rốt cuộc là tính tâm của chúng ta chưa thành tựu được ở điểm nào? Kinh văn đề cập cho chúng ta: bất liễu Phật trí, Ngài Đàm Loan trong tác phẩm Lược Luận đã giảng câu bất liễu Phật trí, nghĩa là chẳng hiểu rõ Phật trí. Ngài nói như sau: chẳng hiểu rõ Phật trí là chẳng tin trọn vẹn vào nhất thiết chủng trí của Phật. Do chẳng hiểu nổi nên khởi nghi. Một câu này nêu chung điều nghi, bốn câu tiếp theo mỗi câu đối trị mỗi nghi ấy. Phật trí uyên thâm, những trí khác không thể suy lường nổi, nên bảo là bất tư nghị trí. Phật trí thật nhiều, chẳng thể kể hết, nên bảo là bất khả xưng. Phật trí biết rõ cùng tột các pháp môn, nên gọi là quảng trí. Phật trí ở địa vị cao trỗi, nên gọi là vô đẳng vô luân, tối thượng thắng trí. Làm thế nào để liễu được các trí này? Hay nói cách khác, làm thế nào để tính tâm của chúng ta được đầy đủ? Một chữ tính này tôi chân thành khuyên hết thảy mọi người, chúng ta không được xem nhẹ. Ngẫu Ích Đại Sư nói chữ tín này rốt cuộc là tin cái gì đây? Tin tự, tin tha, tin sự, tin lý, tin nhân, tin quả, sáu thứ tín. Bạn thành tựu như vậy mới gọi là thành tựu tín tâm. Vậy có rất nhiều ông lão, bà lão đối với tự tha, lý sự nhân quả, họ đều là không thể lý giải. Họ đều là không thể hiểu được một cách rõ ràng. Vậy họ có thể vãng sanh hay không? Liệu không hiểu rõ ràng, họ có thể sanh khởi được tín tâm hay không? Chúng tôi cũng từng có những thắc mắc này. Lão Hòa Thượng Tịnh Không cho chúng ta đáp án rồi. Ngài đã từng giảng rồi, cũng nói được không ít lần. Chúng ta ngày nay được làm thân người, được gặp Phật Pháp, được tu tập pháp môn tịnh độ, không phải là một đời, một kiếp, mà chúng ta có thể đầy đủ những nhân duyên này. A Xà Vương Tử cúng dường 400 ức Đức Phật. Sanh ra gặp 400 ức Đức Phật, phụng sự các ngài để gieo trồng thiện căn phước đức. Hay như trong kinh bổn cũng đã dạy với chúng ta, nếu xa xưa không tu phước huệ thì chánh pháp này không thể nghe. Cho nên chúng ta chỉ có cái nhìn thiện cận được ở trong một đời một kiếp này. Nhiều kiếp về trước, vô lượng kiếp về trước thì chúng ta không thể nhớ được rồi. Những ông cụ bà cụ thật thà lão thật này nhất định không nên xem thường họ. Tại sao đời này, kiếp này, họ có thể nghe đến pháp môn tịnh độ, một lòng tin tưởng, giọng mạnh tinh tấn? Rất nhiều người đã thị hiện, làm ra tấm gương vãng sanh cho chúng ta noi theo. Thoạt nhìn qua thì dường như họ là người không có hiểu biết. Tại sao tâm họ lại có thể an như vậy? Những kiến thức này, những lý giải này, họ đã học qua rồi. Học lúc nào vậy? Vô lượng kiếp trước, họ đã học qua rồi. Nhưng vẫn là thực hành chưa được, vẫn là chưa đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Cho nên, họ lại phải sanh lại, tiếp tục trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Lần này gặp lại pháp môn tịnh độ, có thể tuổi cũng đã cao, học hành cũng không nhiều, nhưng họ có quyết tâm, họ có tín tâm kiên định. Còn chúng ta, tại sao cùng gặp được mà chúng ta không thể xây dựng tín tâm kiên định? Quá khứ của chúng ta vốn dĩ chưa tốt nghiệp môn học này. Đời này gặp được, chúng ta phải nhanh chóng bổ túc những phần thiếu sót này. Nếu chúng ta không thể bổ túc, vậy thì đời sau kiếp sau, khi gặp lại pháp môn tịnh độ, chúng ta lại phải tiếp tục hoàn thiện những phần này. Cho nên con mắt thiện cận của chúng ta chỉ có thể nhìn trước, không thể nhìn sau. Bạn xem thật là hạn chế biết bao. Đối với thảy người khác, chúng ta đều là sanh tâm cung kính, trân trọng. Cho nên việc quan trọng nhất của hành giả tu tập pháp môn tịnh độ là chúng ta phải nỗ lực bồi dưỡng tín tâm, nguyện tâm của chính mình. Hay trong tiểu bổn kinh thường nói là tín nguyện hạnh. Nhất định phải thực làm. Nhất định phải hết sức lưu tâm những vấn đề này. Không thể qua loa. Tín nguyện hạnh trên đầu môi, mỗi ngày trôi qua, nhất định không để lãng phí thời gian của chính mình. Hiện nay chúng ta đang xem thấy nhóm phiên dịch của thầy Thiện Trang đang dịch bộ đĩa Vô Lượng Thọ Kinh do cư sĩ Lưu Tố Vân giảng năm 2020. Chúng tôi cũng đã nhiều lần giới thiệu đến đại chúng. Nhất định hãy nghe qua bộ đĩa này. Vì sao vậy? Lời giảng kinh Vô Lượng Thọ này không tầm thường chút nào. Lời giảng này là giảng từ chân tâm. Lời giảng này là giảng chân kinh trong tự tánh. Tây phương cực lạc thế giới là quê nhà của chúng ta. Lão cư sĩ Lưu Tố Vân rất gần gũi với quê nhà, có thể đem tình trạng thực tại của quê nhà nói cho chúng ta biết. Đây là điều hy hữu. Chúng ta trong thời đại này có thể gặp được nhân duyên này, đây là không gì thù thắng hơn rồi. Có thể trực tiếp cùng với Tây phương cực lạc thế giới thấu hiểu hơn, trực tiếp gần gũi với nhau hơn. Lão cư sĩ cũng nói, làm sao để có thể khai thác ra chân kinh của chính mình đây? Chính là đem Vô Lượng Thọ Kinh từng lượt giảng qua, từng lượt học qua. Đây là phương pháp để chúng ta tiến vào Vô Lượng Thọ chân kinh tự tánh của chính mình. Chân kinh trong tự tánh cùng với Vô Lượng Thọ Kinh là không hai. Cho nên việc chúng ta nỗ lực nơi kinh giáo là một việc rất là quan trọng. Không những quan trọng đối với bản thân chúng ta, còn là một mô phạm cho đại chúng học Phật. Nếu có thể xiển dương, nếu có thể làm cho Phật Pháp hiện tiền trở lại, nếu có thể làm cho nền giáo dục Phật Đà trở lại, tôi tin chắc rằng người nói, kẻ nghe đều là vô lượng công đức. Nhiệm vụ của đệ tử Phật chúng ta trong thời đại này có một nhiệm vụ vô cùng cấp thiết quan trọng, chính là nhất định phải làm cho Phật giáo quay trở lại với giáo dục. Đây là trách nhiệm vô cùng quan trọng. Phật giáo vốn dĩ là nền giáo học chí thiện viên mãn của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với cửu pháp giới chúng sanh. Thời gian xa dần, lâu dần rồi, đến thời đại ngày nay của chúng ta, Phật Pháp dường như chỉ còn trên hình thức, dường như chỉ còn trên hoạt động tín ngưỡng. Phật pháp nhất định phải là giáo dục. Phật pháp là giáo học. Chúng ta phải nỗ lực học nền giáo học này. Chúng ta là những người đi đầu trong giai đoạn này. Giai đoạn này là vô cùng thiết yếu. Nếu chúng ta không thể thiết lập Phật pháp quay lại trạng thái giáo dục, vậy thì tương lai về sau sẽ còn biến hóa cỡ nào nữa? Phật pháp sẽ không còn nhìn ra hình dạng của Phật pháp nữa rồi. Cho nên hết thảy đại chúng, chúng tôi hy vọng mọi người có thể phát tâm đem những kiến thức của mình, hiểu biết của mình cùng đồng học nỗ lực chia sẻ, nỗ lực thực hành. Chư Tổ sư Đại Đức thấy bọn phàm phu như chúng ta siêng năng học tập như vậy, chắc chắn các ngài sẽ thương xót. Các ngài sẽ thị hiện xuất thế để dạy dỗ, để giúp đỡ bọn phàm phu như chúng ta. Phật pháp là sư thừa, nên giáo học này phải vì cầu học. Chúng ta muốn Phật pháp trường tồn, nhất định chúng ta phải có tâm ngưỡng cầu. Một vị thầy không thể xuất hiện nói rằng giáo pháp của ta rất hay, ngươi phải theo ta. Vô tình đã làm thấp đi uy tín của Phật pháp rồi. Tuyệt đối không có vấn đề này. Cho nên thế gian này của chúng ta, tai ương họa hại hay là chánh pháp lưu truyền, đều là do quyết định của mỗi chúng ta. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Phục hữu chúng sanh, tích tập thiện căn, hy cầu Phật trí, phổ biên trí, vô đặng trí, oai đức quảng đại, bất tư nghị trí, ư tự thiện căn, bất năng sanh tín, cố ư vãng sanh thanh tịnh Phật quốc, ý chí do dự, vô sở chuyên cứ, nhiên do tục niệm bất tuyệt, kết kỳ thiện nguyện, vi bổn tục đắc vãng sanh. Dịch nghĩa là: lại có chúng sanh chứa nhóm thiện căn, mong cầu Phật trí, phổ biến trí, vô đặng trí, oai đức quảng đại, bất tư nghị trí, đối với căn lành không sanh lòng tin. Ý chí còn do dự đối với sự vãng sanh cõi Phật thanh tịnh, không có tinh chuyên, nhưng vì liên tục nhớ nghĩ không thôi, kết thành thiện nguyện cũng được vãng sanh. Đây là nói đến một loại nhân khác khiến cho chúng ta không thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mà phải sanh vào trong biên địa. Đó là tin tha mà chẳng tin tự. Tin rõ được các trí Phật, nhưng mà cảm thấy bản thân mình có thể đạt được như vậy sao? Phía trước chúng ta nói đến sáu thứ tín. Tin tự, tin tha, tin lý, tin sự, tin nhân, tin quả. Phải đầy đủ hết những thứ này mới gọi là lòng tin đầy đủ. Ở đây đã thiếu đi tin tự, có nghĩa là nghĩ rằng chúng ta nhỏ bé, phàm phu như thế này, còn gia đình cuộc sống như thế này, làm sao có thể vãng sanh thành Phật được chứ? Đây là không tin tự. Tuy không tin, nhưng mà vẫn rất hâm mộ Tây Phương Cực Lạc thế giới, vẫn rất nỗ lực quyết tâm niệm Phật, vẫn rất nỗ lực buông xả. Lâm Chung công phu rất tốt, vẫn là phải đến biên địa nghi thành. Chúng ta nhất định phải lưu ý vấn đề này. Phàm có những ý niệm này phát sanh đều là đối với kinh giáo. Không được nghiên cứu triệt để, không được thường xuyên học tập kinh giáo, cho nên mới phát sinh những ý niệm này. Tâm Phật chúng sanh, tam vô sai biệt. Thích Ca Mâu Ni Phật, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Vì sao sẽ thành Phật? Vì chủng tử Phật của chúng ta, dù cho trôi lăn trong lục đạo luân hồi bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đi nữa, chủng tử này vẫn không hề suy xuyển một chút nào. Chắc chắn là như vậy. Kể cả súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, bạn xem, chủng tử Phật tánh là không hai. Đây là chân tướng sự thật. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ bảo rằng, tin được tha Phật nhưng chẳng thể tin nổi tự Phật, do chẳng thể tin nổi ý chỉ tâm này là Phật, nên lòng còn nghi ngờ, đây là lỗi lầm lớn. Tin vào tha mà chẳng tin vào tự chính là trí còn kém cỏi, không có trí quyết định thì chẳng thể sanh lòng tin quyết định, cho nên ý chí do dự, vô sở chuyên cứ. Tín nguyện chẳng vững thì chỗ mình y cứ để tu tập chẳng thể chuyên nhất nổi, vì vậy hành nhân niệm Phật liên tục nên nương theo sức niệm Phật và phát nguyện bèn được vãng sanh, nhưng chỉ được sanh nơi biên địa. Đó là một loại nhân mà sanh khởi nên chúng ta đến biên địa nghi thành, không thể trực tiếp đến Tây Phương Cực Lạc thế giới dự vào tam bối cửu phẩm để tu tập diện kiến A Di Đà Phật. Đấy là những nhân duyên để sanh vào biên địa. Chúng ta phải hết sức lưu ý. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.